là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của Bộ đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối nghĩa lộ Mậu A.
Yên Bái phấn đấu thu ngân sách từ sổ số đạt 53 tỷ đồng.
Nhu cầu tuyển dụng lao động của các công ty doanh nghiệp tăng cao.
Xã Diễn Quỳnh, huyện Cao, Mù Căng Chải chủ động phòng chống cháy rừng.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có ghi nhận về hiệu quả đồng vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Lục Yên. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành đã đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Với sự nỗ lực không ngừng, Việt Thành tự hào là một trong những xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Trấn Yên. Và càng vinh dự hơn khi năm 2022, Việt Thành đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường. Đây là điều hết sức đặc biệt, bởi xã đã lựa chọn tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phù hợp với triết lý phát triển của tỉnh, đó là phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trong niềm phấn khởi và tự hào đó, sáng ngày 17 tháng 2 năm 2023, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến chúc mừng và chung vui với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành. Là xã nông thôn mới kiểu mẫu thứ 3 của huyện Trấn Yên và là xã thứ 6 của tỉnh Yên Bái, Việt Thành là địa phương có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực khi đã hình thành và phát triển được một số vùng nguyên liệu tập trung như vùng trồng quế 725 ha, vùng trồng dâu 210 ha. Đến nay trên địa bàn xã có 4 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã và 42 tổ hợp tác liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị bền vững. Thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 8 lần so với thời điểm trước khi xây dựng nông thôn mới, từ mức 7 triệu đồng năm 2011 đến hết năm 2022 đã đạt 56,2 triệu đồng, cao hơn bình quân chung của tỉnh. Năm 2022, xã Việt Thành đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan môi trường. Đây là điều đặc biệt bởi xã đã lựa chọn tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu rất phù hợp với triết lý phát triển của tỉnh, đó là phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Hệ thống đường giao thông nông thôn đi lại thuận lợi, 100% các tuyến đường được bê tông cứng hóa, trồng hoa, cây bóng mát hai bên đường, 100% hộ gia đình trên địa bàn đều thực hiện phân loại rác tại nguồn, được thu gom, xử lý đảm bảo đúng quy định. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc xã Việt Thành đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian vừa qua. Đánh giá cao về mức thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành cao hơn so với mức bình quân chung của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định kết quả đó chính là việc Đảng ủy, chính quyền xã đã có sự chỉ đạo đúng đắn trong phát triển kinh tế của địa phương, nhất là việc chú trọng hình thành và phát triển các cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nói:
Thưa toàn thể các đồng chí và bà con nhân dân, là xã vùng thấp của huyện Trấn Yên với kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, quy mô diện tích, dân số và lợi thế không lớn. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và toàn thể bà con nhân dân xã Việt Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng và khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, khắc phục mọi khó khăn thách thức, nỗ lực vươn lên với rất nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Bên cạnh đó, xã cũng đã quan tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ gắn kết với nông nghiệp và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
Để phát huy những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hàng hóa, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Phấn đấu đến hết năm 2025, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt khoảng 70 triệu đồng. Quan tâm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị xã Việt Thành cần quan tâm giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tích cực tham gia xây dựng, nhân rộng các mô hình gia đình hạnh phúc, thôn bản hạnh phúc, phấn đấu xây dựng Việt Thành trở thành xã hạnh phúc, tích cực thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và sớm hoàn thành tiêu chí xã chuyển đổi số. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh:
Nếu như ở các nơi khác thì bây giờ là phấn đấu để người dân ấm no hạnh phúc, thì tôi thưa với hội nghị là đối với Việt Thành là phải là nông dân là khá giả và hạnh phúc, chứ không chỉ bây giờ ấm no là đương nhiên rồi, qua cái thời kỳ đấy rồi, bây giờ là phải tính đến là khá giả và phải có nhiều hộ giàu, phải có nông dân tỷ phú. Mà làm quế làm dâu thì chắc chắn là có nông dân tỷ phú. Thì tôi muốn nhấn mạnh thêm cái ý này như vậy. Thì tôi cũng rất mong muốn là Việt Thành sẽ là một trong những xã đầu tiên đạt chuẩn xã chuyển đổi số tiêu biểu của huyện Trấn Yên và của tỉnh Yên Bái.
Nhân dịp này, 3 tập thể và 3 cá nhân đã được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên khen thưởng cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Chiều qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng đoàn công tác của Bộ đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối nghĩa lộ Mậu A. Cùng tham dự đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị liên quan. Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, tuyến nối nghĩa lộ Mậu A được triển khai xây dựng theo 3 gói thầu chính, gồm gói thầu XL09 km 0 cộng 0,000 đến km 20 cộng 667 được thi công bởi liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Vận tải Hải Phòng và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Hoàng Kim. Gói thầu XL10 đoạn km 20 cộng 667 đến km 38 cộng 252 được thi công bởi liên danh Công ty Cổ phần 471, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Công và Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Dũng. Tính đến thời điểm hiện tại, gói thầu XL09 đang triển khai thi công đạt 67 tỷ đồng, vượt 2,73% so với hợp đồng. Gói thầu XL10 đã hoàn thành công tác khảo sát địa hình địa chất, hồ sơ báo cáo khảo sát đã trình tư vấn xem xét, chấp thuận, đang triển khai công tác thiết kế bản vẽ thi công. Hiện nhà thầu tiếp tục triển khai huy động công trường và đang bắt đầu phát dọn mặt bằng. Riêng gói thầu XL11 đoạn km 38 cộng 252 đến km 54 cộng 069 hiện đang báo cáo Ngân hàng Phát triển Châu Á kết quả đấu thầu. Khó khăn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng dọc tuyến còn có một số vướng mắc, như gói thầu XL09 còn khoảng 1,5 km chưa bàn giao được do vướng một số công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di rời. Một số hộ dân không nhận tiền đền bù hoặc nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng nền đường nhưng chưa nhận tiền giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật. Nhiều hộ tái lấn chiếm hành lang, đặc biệt tại đoạn km 0 đến km 6. Sau khi đi kiểm tra thực địa tại một số điểm và khu vực công trường dọc tuyến, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh và hai huyện Văn Yên, Văn Chấn về công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua, đặc biệt là sự quyết tâm chỉ đạo sâu sát của toàn thể hệ thống chính trị. Thứ trưởng yêu cầu tỉnh Yên Bái và hai huyện chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn thành theo dự kiến. Đặc biệt về đảm bảo an toàn giao thông khu vực đang thi công, chú ý đảm bảo an toàn lao động. Đánh giá địa phương và các nhà thầu đã có cố gắng quyết tâm triển khai thực hiện nhanh dự án, song Thứ trưởng yêu cầu thời gian tới chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các nhà thầu kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc liên quan, đảm bảo tiến độ. Đối với các nhà thầu thi công, Thứ trưởng yêu cầu phải khẩn trương phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nhân lực máy móc thiết bị, xây dựng kế hoạch giải pháp tổ chức thi công phù hợp.
Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức họp bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Căn cứ định hướng xác minh tại văn bản số 2220 của Thanh tra Chính phủ năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiến hành xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thuộc diện kê khai hàng năm tại 18 cơ quan đơn vị địa phương. Tham dự và chứng kiến việc lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh tài sản thu nhập có đại diện Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh bằng hình thức bốc thăm đã lựa chọn ngẫu nhiên 40 đồng chí để tiến hành xác minh tài sản thu nhập. Theo trình tự tiến hành xác minh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sẽ ban hành quyết định thành lập tổ xác minh tài sản thu nhập. Tổ chức và hoạt động của tổ được thực hiện theo quy định tại điều 46 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Tổ xác minh tài sản thu nhập tiến hành xác minh tài sản thu nhập đối với những người đã được lựa chọn xác minh. Sau khi kết thúc xác minh tại mỗi đơn vị, tổ trưởng tổ xác minh tài sản thu nhập báo cáo kết quả và dự thảo kết luận xác minh trình Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ban hành kết luận xác minh. Việc công khai kết luận xác minh tài sản thu nhập được thực hiện như việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập quy định tại điều 39 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập nhằm làm rõ, đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung của bản kê khai trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản thu nhập tăng thêm. Thông qua công tác xác minh tài sản thu nhập nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi vi phạm nếu có đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của pháp luật.
Theo kịch bản thu ngân sách của tỉnh Yên Bái năm 2023, số thu từ lĩnh vực xổ số tăng 13 tỷ đồng so với dự toán tỉnh giao, trong đó riêng số thu từ công ty xổ số Kiến Thiết Yên Bái là 25 tỷ đồng, còn lại là từ các đơn vị xổ số khác. Trong quý 1 năm 2023, phấn đấu số thu từ xổ số là hơn 12 tỷ đồng. Để đảm bảo kế hoạch thu từ xổ số và ngân sách nhà nước theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng tăng cường các hoạt động chống thất thu từ lĩnh vực xổ số, tăng cường đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc số lô số đề và đẩy mạnh hoạt động xổ số Kiến Thiết. Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình hoạt động của loại tội phạm tệ nạn xã hội tại từng địa bàn, đặc biệt tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên xổ số Kiến Thiết Yên Bái tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số theo đúng quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền quảng cáo những lợi ích thiết thực của hoạt động kinh doanh xổ số Kiến Thiết nhà nước đến nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, xã Dế Xu Phình, huyện Cương Chải hiện có trên 2.457 ha rừng, trong đó gần 1.600 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, trên 848 ha rừng thuộc khu bảo tồn loài sinh cảnh. Do nhận thức của người dân về công tác bảo vệ, phòng chống chữa cháy rừng còn hạn chế, nên những năm trước đây tình trạng cháy rừng vẫn diễn ra. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền cùng người công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên địa bàn. Bản Ma Lư Thàng, xã Dế Xu Phình hiện đang nhận giao khoán bảo vệ trên 413 ha rừng tự nhiên phòng hộ. Để hạn chế tình trạng cháy rừng, nhất là vào thời gian cao điểm mùa khô hanh, hàng năm bản thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân trong bản về công tác bảo vệ rừng, làm đường băng cản lửa tại các điểm giáp danh với xã bạn. Hiện bản đang được giao làm mới và tu sửa 4,53 km đường băng cản lửa tại các điểm có nguy cơ cao về cháy rừng. Đến thời điểm này, bản Ma Lư Thàng đã huy động nhân dân trong bản hoàn thành các tuyến đường băng cản lửa. Anh Lý A Vàng, trưởng nhóm quản lý bảo vệ rừng cộng đồng bản Ma Lư Thàng, xã Dế Xu Phình, huyện Cương Chải cho biết:
Hôm nay trực tiếp tôi là trưởng thôn bản tại bản, thì hôm nay trực tiếp tôi đã huy động toàn bộ bà con trong thôn bản là đã tham gia tích cực đầy đủ trong cái công tác bảo vệ rừng, là phát đường băng cản lửa bảo vệ rừng của bản.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện ký cam kết cũng như làm đường băng cản lửa, canh gác rừng, nên người dân đã nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng tại địa phương. Ông Vàng Sông Lử, bản Ma Lư Thàng, xã Dế Xu Phình nói: Hôm nay tôi cùng nhân dân trong bản đi làm phát đường băng cản lửa. Chúng tôi cho rằng việc làm đường băng cản lửa là rất tốt cho công tác phòng chống cháy rừng. Nếu trước đây không làm đường băng cản lửa thì khi xảy ra cháy rừng rất khó khăn trong công tác dập lửa. Vì vậy hàng năm chúng tôi thường xuyên tu sửa làm đường băng cản lửa để hạn chế việc cháy rừng, để con cháu sau này còn được hưởng lợi từ rừng. Để các tuyến đường băng cản lửa tại các xã trên địa bàn huyện nói chung và xã Dế Xu Phình nói riêng đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, Ban Quản lý rừng phòng hộ đã phối hợp với các xã trên địa bàn huyện hướng dẫn kỹ thuật về làm đường băng cản lửa cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô hanh hàng năm. Anh Vũ Đức Tuyền, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Cương Chải đó cho biết:
Để công tác quản lý bảo vệ rừng được phòng cháy chữa cháy rừng tốt, đạt hiệu quả cao thì hàng năm Ban Quản lý phối hợp với Ủy ban xã cùng toàn thể nhân dân triển khai tiến hành làm đường băng cản lửa. Băng cản lửa phát theo hồ sơ thiết kế là rộng 20 m, thảm thực vật dọn vào hai bên phát sát vào đất. Hôm nay đi nhân dân làm tương đối tốt ạ.
Hiện nay xã Dế Xu Phình có trên 2.457 ha rừng, trong đó gần 1.610 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất, trên 848 ha rừng thuộc khu bảo tồn loài sinh cảnh. Để hạn chế thấp nhất về các vụ cháy rừng cũng như việc khai thác gỗ rừng trái phép, xã Dế Xu Phình đã tuyên truyền cho nhân dân về công tác bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng, duy trì 3 chòi canh cản lửa tại các điểm có nguy cơ cao về cháy rừng. Bên cạnh đó tu sửa và làm 12 tuyến đường băng cản lửa với chiều dài gần 25 km. Đến thời điểm này, 4 bản của xã đều cơ bản làm xong các đường băng cản lửa tại các điểm giáp danh có nguy cơ cháy rừng. Ông Trang A Sồng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Dế Xu Phình nói:
Để làm tốt công tác bảo vệ rừng và công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh thì xã đã tổ chức tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kiện toàn ban chỉ huy cũng như là các tổ xung kích ở bản, đồng thời tổ chức họp dân triển khai ký cam kết đến 100% các hộ dân trong xã. Đồng thời đối với xã thì cũng có trên 25 km đường băng cản lửa. Để làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng thì xã đã chỉ đạo các bản huy động nhân dân tu sửa các đường băng cản lửa, đảm bảo cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2021-2022 được tốt hơn, và cam kết là sẽ không để ra cháy rừng.
Hiện tại mùa Cương Chải, khí hậu thời tiết khô hanh khá phức tạp, lại vào thời điểm bà con nhân dân đang lấy củi và chuẩn bị bước vào vụ mùa đốt nương làm rẫy nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Vì vậy, xã Dĩ Du Phình đã xác định công tác bảo vệ rừng là nhiệm vụ quan trọng để góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng và thúc đẩy du lịch phát triển.
Hội khuyến học phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo huyện Văn Chấn và Viện Ứng dụng và Thương mại số tổ chức chương trình trao học bổng Quỹ Vạn Dặm Thương yêu và trao tặng 20 suất học bổng Quỹ Vạn Dặm Thương yêu với tổng trị giá 55 triệu đồng, 200 kg gạo, 600 quyền vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đậm Búng. Tổ chức gặp mặt giao lưu tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 12. Cũng tại chương trình, đại diện Viện Ứng dụng Công nghệ AI và Thương mại số đã cam kết duy trì trao quỹ Vạn Dặm Thương yêu từ 3 đến 5 năm liên tiếp tại nhiều điểm trường khác nhau trên địa bàn tỉnh. Mỗi suất học bổng Quỹ Vạn Dặm Thương yêu được trao tặng góp phần hỗ trợ động viên học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, mang lại cho các em thêm cơ hội được đến trường, viết tiếp ước mơ tươi sáng của mình.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 16 tháng 2 cho biết, ông dự kiến sẽ nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về sự cố khinh khí cầu bị Hoa Kỳ bắn rơi hồi đầu tháng. Sự việc khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng khẳng định sẽ không xin lỗi vì việc máy bay Mỹ bắn rơi khinh khí cầu bị cáo buộc với mục đích do thám của Trung Quốc. Quân đội Mỹ cũng bắn hạ 3 vật thể bay khác trong không phận nước này và Canada trong 3 ngày liên tiếp từ mùng 10 tháng 2. Theo Tổng thống Biden, 3 vật thể này rất có thể là những khinh khí cầu của các công ty tư nhân hoặc các dự án nghiên cứu. Ngày 16 tháng 2, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ và hội đàm kín với Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan. Ngoài ra, ông Stoltenberg cũng có cuộc gặp với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thư ký NATO đã thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo cho Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất và việc Thụy Điển, Phần Lan xin gia nhập NATO. Ông Stoltenberg khẳng định giờ là thời điểm thích hợp để phê chuẩn cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Việc hai nước này có gia nhập cùng lúc hay không không quan trọng, điều quan trọng là nhanh chóng phê chuẩn. Về vấn đề này, Ngoại trưởng Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang xem xét đơn xin nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển. Về phía Phần Lan thì không có vấn đề gì lớn, nhưng với Thụy Điển thì Thổ Nhĩ Kỳ cần phải quan sát thêm. Ngày 16 tháng 2, Bộ Y tế Bolivia công bố báo cáo cho biết kể từ năm nay, nước này đã ghi nhận hơn 6.800 người mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 26 trường hợp tử vong. Theo Bộ Y tế Bolivia, trong số hơn 6.800 ca sốt trong năm nay, tỉnh đông dân nhất là Santa Cruz có hơn 5.200 trường hợp. Bộ Y tế Bolivia xác nhận hai biến thể nguy hiểm cao của virus sốt xuất huyết đã xuất hiện ở tỉnh Santa Cruz. Chính quyền tỉnh này đã tiến hành khử trùng quy mô lớn trong ngày 12 tháng 2 để hạn chế sự lây lan của virus. Trong khi đó, nhiều bệnh viện ở Bolivia đã quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết. Nhiều cơ sở y tế không còn giường bệnh, nhiều trẻ em đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Hàng năm từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau là mùa mưa ở Bolivia, cũng là mùa có tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết cao. Trong năm 2022, nước này ghi nhận gần 4.400 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 10 trường hợp tử vong. Ngày 16 tháng 2, những người biểu tình ở Liban đã phóng hỏa đốt các ngân hàng và chặn các ngã đường ở thủ đô Beirut. Nguyên nhân là sau khi đồng bảng Liban giảm xuống mức thấp kỷ lục, Hiệp hội Ngân hàng đã đưa ra quyết định đóng cửa tất cả các chi nhánh ngân hàng. Động thái này khiến người dân và những người gửi tiền bất bình. Những người biểu tình và những người gửi tiền đã tấn công 5 ngân hàng ở thủ đô Beirut. Liban đang chìm sâu trong khủng hoảng kinh tế tài chính nghiêm trọng chưa từng có, vốn đã đẩy phần lớn người dân vào cảnh đói nghèo kể từ năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ, trong những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh huyện Lục Yên đã thẩm định cho hàng nghìn hộ nghèo và cận nghèo vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy đã tạo việc làm, nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho người dân. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, năm 2022, gia đình anh Hoàng Văn Học ở thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô đã được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Lục Yên cho vay 100 triệu đồng để đầu tư vào xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị để làm nghề chế tác mỹ nghệ. Cùng với nguồn vốn vay khác, gia đình anh Học đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc trang thiết bị chế tác đá. Nhờ vậy đã tạo việc làm ổn định cho 6 lao động trong gia đình với mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Hoàng Văn Học, thôn Ngoài Kèn, xã Liêu Đô cho biết.
Gia đình em cũng vay vốn được năm ngoái. Thì em vay được vay vốn của ngân hàng chính sách về phát triển mở rộng thêm xưởng, thêm máy móc, thêm phôi đá. Em cũng mong muốn là sang năm nay thì mong muốn ngân hàng chính sách có thêm đầu tư thêm cho anh em xưởng để mở rộng thêm mô hình sản xuất hơn nữa. tạo công ăn việc làm cho nhiều anh em hơn nữa.
Năm 2022, gia đình bà Nhạc Thị Sơ ở thôn Chính Quân, xã Liễu Đô cũng được Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên thẩm định cho vay 100 triệu đồng theo nguồn vốn tạo việc làm. Cùng với nguồn vốn của gia đình bà Sơ đã đầu tư vào phát triển chăn nuôi gà và nuôi dê. Năm ngoái, gia đình bà đã chăn nuôi và bán được 2 lứa gà mía, trừ mọi chi phí mỗi lứa lãi được hơn 50 triệu đồng. Hiện tại, bà đang nuôi lứa thứ 3 với hơn 1.500 con gà thịt sắp được xuất bán. Ngoài ra, bà còn nuôi và phát triển được đàn dê gần 40 con, qua đó đã tạo việc làm ổn định cho 5 lao động trong gia đình và đem lại nguồn thu nhập đáng kể. Bà Nhạc Thị Sơ, thôn Chính Quân, xã Liêu Đô, huyện Lục Yên, chia sẻ.
Gia đình tôi là vay vốn từ năm ngoái về là đầu tư chăn gà. Đến nay là gia đình tôi đã xuất được 3 lứa gà. Mỗi lứa thì cũng được 30-40 triệu. Thế mong muốn là cảm ơn các ngân hàng chính sách giúp đỡ gia đình chúng tôi. Thì cho gia đình chúng tôi là được thêm phát triển được nhiều hơn.
Thông qua tín chấp bảo lãnh của tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ Nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, trong năm 2022, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thẩm định cho hàng trăm lượt hộ gia đình ở xã Liễu Đô vay vốn để phát triển kinh tế gia đình. Các hộ đã đầu tư phát triển chăn nuôi trâu bò, dê, lợn và gia cầm, phát triển trồng rừng, chế biến đá mỹ nghệ và sản xuất nông lâm sản, vật liệu xây dựng. Qua đó đã tạo việc làm cho hàng trăm lao động, nhiều hộ đã làm ăn hiệu quả, thoát nghèo và có đời sống khấm khá. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm 6%. Thôn Chính Quân huyện có 43 hộ được vay vốn với tổng dư nợ trên 2 tỷ đồng. Nhờ có đồng vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên, nhiều hộ dân đã phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, thoát nghèo, có cuộc sống khá giả. Ông Nhạc Văn Phú, tổ trưởng tổ vay vốn thôn Chính Quân, xã Liễu Đô cho biết.
Thì được cái Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên thì cũng rất là quan tâm, tức là cho bà con vay, tức là vay cái tiền để về hỗ trợ. Cũng một số hộ thì cũng về tập trung về gọi là chăn nuôi nông nghiệp thôi. Tức là điển hình như ở đây thì coi là có gia đình như là bà Sơ ở đây, cháu Thuyền thì cũng vào cái chăn nuôi gà. Thì cái hiệu quả của nó cũng tương đối tốt. Thì cái nguồn tiền này thì nói chung là hỗ trợ cho bà con cũng rất tốt. Tóm lại là cái hiệu quả, cái đồng tiền của Ngân hàng Chính sách là rót về cho dân nghèo là rất tốt.
Trong năm 2022 vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã thẩm định giải ngân cho hơn 1.000 lượt hộ vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh với số tiền cho vay gần 73 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ lên trên 643 tỷ đồng. Trong đó cho vay chủ yếu là hộ nghèo, hộ cận nghèo và cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm và cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Nhờ có những giải pháp tích cực trong công tác tín dụng nên chất lượng tín dụng khá tốt, không phát sinh nợ quá hạn. Anh Dương Quốc Tuấn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên nói.
Thì ngay từ đầu năm thì chúng tôi đã xác định tăng trưởng dư nợ đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng. Và thứ hai là chúng tôi là tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát sau cho vay và hướng dẫn mục đích sử dụng vốn vay. Và chúng tôi là cùng với các tổ chức hội đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao cái nghiệp vụ cho ban quản lý tổ cũng như là tổ chức hội ở dưới cơ sở. Và chúng tôi xác định tăng trưởng dư nợ đảm bảo cái hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao và cũng là tạo điều kiện cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với cái nguồn vốn đảm bảo có nguồn vốn để phát triển sản xuất cùng với các cơ quan ban ngành đoàn thể trên huyện xây dựng nông thôn mới.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đặt ra, tiếp tục đưa đồng vốn và các chính sách của Đảng, Nhà nước tới hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đạt thỏa thuận và ký hợp đồng 4 năm với huấn luyện viên Philippe Chaussier. Hợp đồng giữa VFF và huấn luyện viên 67 tuổi người Pháp sẽ kéo dài tới ngày 31 tháng 7 năm 2026. Liên đoàn bóng đá Việt Nam hy vọng với sự hợp tác này, bóng đá Việt Nam sẽ hướng tới những cột mốc mới với trọng tâm là World Cup 2026 khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên 48 đội tham dự. Huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ trao đổi với các bộ phận chức năng của VFF để hoàn thiện ban huấn luyện mới trong tháng 2 này. Huấn luyện viên người Pháp cũng sẽ sớm có mặt tại Hà Nội và bắt đầu công việc. Mức lương của huấn luyện viên Chaussier sẽ không cao hơn nhiều so với huấn luyện viên Park Hang-seo. Bản thân huấn luyện viên 67 tuổi này cũng sẵn sàng giảm lương vì hào hứng với công việc cùng với bóng đá Việt Nam. Chuyển sang các tin bóng đá quốc tế, Barcelona và Manchester United là hai ứng cử viên cho chức vô địch tại Europa League. Tuy nhiên, những lá thăm đã đưa hai đội bóng này gặp nhau trong lượt trận playoff. Sau hiệp 1 không bàn thắng, màn so tài trên sân Nou Camp diễn ra hấp dẫn trong hiệp 2 với 4 bàn thắng được ghi. Marcos Alonso đưa Barcelona dẫn trước ở phút 49. Phía bên kia, tiền đạo Marcus Rashford tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng ở phút 53. 6 phút sau, anh có đường truyền gây khó chịu khiến trung vệ Calder phản lưới. Tuy nhiên, đội khách không giữ được lợi thế này và bị Barcelona gỡ hòa từ bàn thắng của Rafinha ở phút 76. Kết quả 2-2 giúp Manchester United có đôi chút lợi thế trước trận lượt về sau đây một tuần, nơi họ sẽ trở về trên sân nhà Old Trafford. Bất ngờ cũng xảy ra một số trận đấu khác khi AS Roma thua 0-1 trên sân Salzburg, trong khi Juventus bị Nantes cầm hòa 1-1 trên sân nhà. Ở trận đấu đáng chú ý nhất, ngày thi đấu thứ tư, Rotterdam mở rộng, Tsitsipas chạm trán Janine Sinner. Dù rất được kỳ vọng nhưng trận đấu đã diễn ra không quá hấp dẫn kịch tính, chủ yếu bởi phong độ vượt trội của Sinner so với Tsitsipas. Chỉ sau 2 set chóng vánh, Sinner đã đánh bại Tsitsipas 6-4-6-3 để giành vé đi tiếp. Ở một trận đấu khác, hạt giống số 4, Højlund đã không thể hoàn thành trận đấu với đối thủ Brøndby. Khi tỷ số đang là 6-4, 4-0 nghiêng về phía Brøndby, Højlund đã phải xin bỏ cuộc vì chấn thương, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào vòng tiếp theo. Van der Zandstrup được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ trước Medvedev, tuy nhiên những gì mà tay vợt này thể hiện lại chỉ mang đến sự thất vọng. Anh bị Medvedev áp đảo quá dễ dàng trong hai set đấu cùng với tỷ số 6-2. Medvedev chỉ cần 1 giờ 26 phút để giành thắng lợi. Điều này giúp anh tiết kiệm đáng kể sức lực khi tiến vào vòng sau của Rotterdam mở rộng.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin thể thao. Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 2 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 15 đến 17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 18 độ. Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín, hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.